có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu, có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười này, niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhà Quyên xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Và chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều chủ nhật hàng tuần. Và Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến cô Betty.
Vâng, Betty xin thân mến chào Nhã Quyên, và Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Bên đó không biết nghe cô Betty có rõ không à, Nhã Quyên?
Dạ vâng, Nhã Quyên nghe cô Betty rất là rõ thưa cô.
Bởi vì Betty thấy bên này thì Betty nghe cũng không có rõ lắm, chỉ sợ thời tiết bên đó như thế nào thôi, nhưng mà bây giờ thì ok rồi.
Cô Betty đang ở bên California mà phải không thưa cô?
Thì không, bên này thì thời tiết rất là tốt, chỉ sợ bên đó thôi.
Yeah.
Bên này hôm nay thì sắp sửa đón mùa xuân đến rồi, thành ra là thời ông trời cũng thương bên Cali, thành ra là cho thời tiết hôm nay rất là đẹp. Yeah. Nhưng thành ra là không biết thời tiết bên đó như thế nào.
Dạ, thời tiết ở Dallas ngày hôm nay cũng rất là đẹp thưa cô. Ngoài trời hiện tại thì khoảng 61 độ. Hiện tại bây giờ thì ngoài trời vẫn còn nắng. Cũng Nhã Quyên thấy thì cũng không có lạnh lắm thưa cô.
60 mấy độ thì quá đẹp rồi.
Dạ.
vâng, thì Betty bây giờ bắt đầu thấy thiên hạ ở khắp nơi đã về bên quận Cam rồi đó. Họ về đây để họ ăn Tết á. Họ hưởng cái nắng ấm, mà phần nhiều những cái người ở bên các vùng lạnh ấy, chẳng hạn như miền Đông hoặc là miền phía Bắc của nước Mỹ này đó, cách từ bang bên đó, thì họ có bà con anh em bên này, họ lần lượt họ kéo về bên Cali để mà ăn Tết. Nhất là có những cái vị mà lớn tuổi rồi mà họ về hưu rồi đó, thành ra họ có nhiều thời giờ để họ đi hưởng Tết tại quận Cam này. Thành ra cái mấy ngày nay bên quận Cam này vui lắm, nhất là có những cái chợ hoa, họ bắt đầu đem hoa ra bán rồi, đẹp ghê lắm. Betty chiều hôm qua Betty có đi dạo một cái chợ hoa, không phải trên Bosa nhưng mà chợ hoa ở trên đường Westminster đó. Ở đây một năm nó cũng có, năm nào cũng có vài cái chợ hoa ở những cái siêu thị, chẳng hạn như siêu thị người Việt ở đây chẳng hạn. Trước đó có một cái sân lớn lắm, và mọi người cũng đem đến hoa, không biết hoa trồng ở đâu mà đến cứ đến mùa Tết đến nay là họ đem khắp nơi, họ đem về, đẹp ơi là đẹp.
Vậy không biết là cô Betty có xin về nhà được chậu hoa nào không?
Ôi, đâu có xin, là mình phải mua.
Không, mình rinh cô chứ không phải là mình xin. Nhà Quyên hỏi là cô có rinh về không chứ cô sao?
Có rinh hả? Xin lỗi, Betty tưởng là xin nhé. Betty bảo trời ơi, hoa bán sao xin được.
Dạ, cô ra chợ hoa thì cô phải rinh về vài chậu để chung Tết chứ cô.
Chắc là Betty hy vọng là hôm nào đi mua hoa đó, rồi có người nhận ra mình á, rồi nghe chương trình của mình á, tặng cho Betty một cái bình hoa, một cái nhánh hoa mai cũng được.
Hoa mai ở Hoa Kỳ này cũng có, nhưng mà hình như cũng mắc phải không thưa cô?
Thật ra thì bên hoa mai, mà hoa mai giống như Việt Nam thì cũng có, nhưng mà ở đây họ cũng quý lắm. Họ mọi năm Betty thấy họ trồng trong chậu đó, chậu mà họ nghĩa là chăm sóc đẹp lắm cơ, nhưng mà bán mấy trăm đồng một cái chậu hoa mai đó. Thì chắc họ trồng ở phía bên Florida hay là bên Hawaii thì họ đem về đó, họ bán như vậy. Cũng có chậu lên 500-700 một chậu mà rất là đẹp. đó là hoa mai chính cống của Việt Nam đó. Chứ còn bên hoa mai này á, là những cái hoa mai mà họ bán thì mình gọi là hoa mai nhưng cũng có màu vàng, nhưng thật ra đó là mai rừng đó. Mai rừng ở trong ở phía bên Cali này nó mọc hoang nhiều lắm. Những nơi mà về phía bên đi vào phía sâu bên gần đến phía sa mạc á, biết đi thấy có những cái cánh rừng hoa mai mà nó mọc hoang thôi. Thế thì thiên hạ có thể đến đó chặt đem đi mà đem về đây bán, bởi vì cứ chặt xong rồi thì nó lại lên. Những cái hoa mai đó để mà thay thế cho có hai mai thật của Việt Nam mình thì cũng tạm được, nó cũng dễ thương. Nếu không có thật thì mình dùng những cái hoa mai tươi như vậy, nhưng mà nó cũng có màu vàng nhỏ nhỏ như vậy thì cũng dễ thương lắm đó. Chỉ còn đòi hỏi mà như Việt Nam thì chắc cũng vừa đắt tiền mà lại cũng hiếm hiếm quý lắm. Có ra chỗ nào thì họ thiên hạ họ đi mua hết rồi, thì đến phiên mình thì nhiều khi cũng còn eo thôi, nó cũng không có đẹp lắm đâu. Dạ, nhưng mà không biết Nhã Quyên với quý vị nghĩ sao, chứ biết đi thấy cái mỗi lần mà, dù có buồn thì chăng nữa mà mình thấy mọi người đi sắm Tết này, rồi lại có chợ hoa này, rồi có những chương trình văn nghệ vui xuân nữa, thì tự nhiên lòng mình cũng cảm thấy rất là vui. Ở đây ngày hôm nay đó là ở trên phía phố Bôn Sa này có một cuộc thi áo dài, thi hoa hậu áo dài của các cô thiếu nữ. Thì Betty không có được đi xem, bởi vì hôm nay Betty trong gia đình cũng nhiều việc quá, thành ra không có đi xem được. Nhưng mà có mấy người bạn họ đi xem, họ nói chương trình rất là hay. Mấy cô gái mặc áo dài để trình diễn ở trong cái khu phố Phước Lộc Thọ đó, cái môn Phước Lộc Thọ đó. Vâng, thì thấy quý vị thấy không, gần đến Tết thì Việt Nam mình có nhiều chương trình lắm. Nhất là năm nay mình cũng có những cái hội chợ Tết nữa, ít nhất là ba cái chợ Tết tại đây của cộng đồng rồi của sinh viên này nọ đó tổ chức, thành ra là rất là rầm rộ mà lại không tốn kém nữa. Thiên hạ đi một cái cộng đồng không mất tiền, rồi sinh viên thì ủng hộ có mấy đồng bạc thôi, thì có quý vị có lòng cũng nên đi ủng hộ cho các sinh viên, bởi vì các em nó mới có tiền để các em nó làm cũng nhiều việc lắm đó. Thì và có một cái đặc biệt nữa là như tuần trước thì có nói là có tượng Đức Thánh Trần đó đã được an vị rồi đó. Nhưng mà bên này mình có hai cái bức tượng, sắp sửa có thêm một bức tượng nữa trong cái ngày 30 tháng 4 của cộng đồng đóng góp cũng được trên 100.000 đồng rồi. Còn bức tượng kia thì do giám sát viên Andrew Đỗ vận động được chính quyền, rồi vận động của tư nhân nữa cũng làm được bức tượng màu xanh. Thì cũng mấy ngày nay thì Betty cũng nghe nói cũng hơi lộn xộn là họ cũng question Andrew Đỗ một vài cái vấn đề tiền bạc này nọ đó, thì thôi thì Betty cũng không có muốn nói về mấy cái chuyện này, nhưng mà nếu mình cả có hai tượng như vậy thì cũng rất là quý thôi, thấy không ạ? Đó, miễn là mình nói lên được cái văn hóa đặc thù của Việt Nam mình, cũng như là cái lịch sử rất là oai hùng của dân tộc của mình rất là hãnh diện để cho những người bản xứ ở đây họ biết đến, và cho con cháu của chúng ta nữa, đời con đời cháu chắt của mình nó về nó sống trên đất Mỹ này mà nó thấy như vậy thì nó cũng rất là thích, nó cũng hãnh diện về cái tổ tiên dòng gốc của mình chứ. Vâng, thì nói tản mạn một vài cái vấn đề. Trước khi Betty có một cái lá thư của bà Liễu Nguyễn đã gửi cho chúng ta ngày hôm nay, và xin mời quý vị những chút thì giờ để mà gọi vào với những số phone quen thuộc của đài. Vâng, và cô Betty trở lại với nhau kia.
Dạ, cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của cô Betty. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau khi mà cô Betty chia sẻ những cái lá thư, xin kính mời quý thính giả gọi vào đài, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110, để góp ý cho những cái tâm sự của những vị thính giả đã gửi về cho cô Betty. Và xin trở lại với cô Betty.
Vâng, cảm ơn Nhã Quyên. Và bây giờ là lá thư của bà Liễu Nguyễn. Thưa cô Betty, tôi năm nay 66 tuổi, chồng tôi cũng bằng tuổi của tôi. Chúng tôi qua Mỹ được trên 30 năm. Chúng tôi qua Mỹ được trên 30 năm. Chồng và hai con của tôi thì cũng đã lớn rồi. Và sau năm 75, chúng tôi kẹt lại Việt Nam sống với Cộng sản gần 8 năm. Sau đó chúng tôi mới vượt biên. Trên đường đi tìm tự do, gia đình tôi không may bị bọn hải tặc Thái Lan leo lên tàu hãm hiếp tất cả đàn bà con gái trên tàu, trên 10 người. Chuyến tàu có 43 người, gồm có đàn ông, đàn bà và trẻ con. Tôi không may cũng là nạn nhân của bọn hải tặc khốn kiếp đó. Chúng nó hiếp đáp tôi trước mặt chồng tôi và hai con của tôi. Sau khi đánh đập, chồng tôi đến gần chết. Sau đó chúng nó thả cho thuyền. Sau đó chúng nó thả cho thuyền đi trôi giạt vào bờ biển Thái Lan. Chị ơi, câu chuyện thương tâm đó xảy ra đã trên 30 năm mà tôi có cảm tưởng như mới hôm qua. Mặc cảm bị hãm hiếp làm cho tôi thấy mình tội lỗi với chồng. Và chồng tôi thì thỉnh thoảng, lúc hai vợ chồng cãi nhau, anh ấy vẫn đem chuyện cũ khơi lại, làm tôi thấy tủi nhục quá. Các con tôi nó đều khuyên can tôi và nó an ủi tinh thần tôi rất nhiều. Tuy nhiên, trong thâm tâm của tôi vẫn thấy buồn. Gần đây, tôi lại khám phá ra chồng tôi có tình cảm với một cô gái bán hàng cà phê. Cô này trẻ đẹp, có chồng nhưng ly dị và có một đứa con nhỏ. Cô ta cũng thích chồng tôi lắm. Tôi đã đến uống cà phê cùng với chồng tôi tại quán của cô ấy và tôi có gặp cô ta rồi. Có một người bạn của cô ta cùng làm với cô ta thì nói rằng cô ta nói với chồng tôi là nếu ly dị được vợ thì cô ta sẽ nhất định lấy chồng tôi. Bởi vì chị Bích Ti biết không, chồng tôi là một người đàn ông rất là đào hoa. Những người đàn bà nào mà đã gặp anh ấy rồi thì thế nào cũng tỏ lời quý mến và yêu mến anh ấy. Cái điểm đặc biệt ở đây mà tôi tâm sự với chị ngày hôm nay là chồng tôi mỗi ngày mỗi lạnh nhạt với tôi. Tôi có hỏi lý do thì chồng tôi chối quanh, nói là buồn đi chơi thôi, chứ không có ý gì cả. Còn tình cảm thì chồng tôi không có dính líu gì với cô gái bán cà phê này cả. Chồng tôi nói là đừng có ghen bậy để mà họ hàng cũng như là các con nó cười cho. Tuy nói vậy nhưng chị ơi, cứ mỗi lần mà chúng tôi có chuyện cãi nhau thì chồng tôi lại đay nghiến tôi về những chuyện đã qua, về những chuyện tôi đã bị làm nhục ở trên tàu mấy chục năm về trước. Nhiều lúc tôi muốn đi tu cho sạch nợ đời, nhưng nói vậy chứ không có phải dễ. Bởi vì chúng tôi còn có cơ sở làm ăn ở đây và còn có các cháu nội, cháu ngoại của chúng tôi ở đây nữa. Thì làm sao tôi có thể đi tu cho được. Tôi rất buồn ngày hôm nay viết thư cho chị, mong chị có một lời khuyên nào cho tôi để cho tôi cảm thấy tâm hồn mình được thảnh thơi và để cho chồng tôi có thể quay về với tôi và để có lời an ủi những nỗi khổ đau của tôi. Tôi không phải là nhà văn, do đó viết thư cho chị rất là lúng túng, mong chị hiểu dùm cho. Cảm ơn chị và quý vị rất là nhiều. Ký tên là Liễu Nguyễn ở Sugarland. Dạ thưa, đó là lá thư của bà Liễu Nguyễn. Và cô mời Nhã Khuyên.
Dạ Nhã Khuyên, cảm ơn cô Bích Ti. Quý vị vừa nghe một cái lá thư tâm sự của bà Liễu Nguyễn. Nếu quý vị đã nghe rồi thì xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ, số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho bà Liễu Nguyễn. Thì bà năm nay cũng đã 66 tuổi rồi và chồng bà thì cũng bằng tuổi bà, và hai người qua Mỹ đã trên 30 năm. Và khi mà hai vợ chồng có cái thời gian vượt biên với nhau thì gặp một cái tàu hải tặc và đã bị những người những hải tặc của Thái Lan hãm hiếp bà cũng như những người phụ nữ trên cái con tàu này. Và hai vợ chồng đến Hoa Kỳ và cũng sinh sống nhiều năm, nhưng mà có một cái điều làm cho bà buồn là mỗi lần gây lộn với ông chồng thì ông chồng lại đem cái chuyện cũ ra nói, cái chuyện mà bà bị làm nhục ở trên tàu. Và cái điều này làm cho bà rất là buồn. Và gần đây thì bà cũng phát hiện là chồng bà có quen một cô gái trẻ đẹp bán cà phê. Bán cà phê, và cái cô này thì đã ly dị chồng và có một đứa con. Và cô ta thì qua một người bạn thì cô ta nói là nếu mà ông ly dị với bà vợ thì cô ta sẽ sống với ông. Và ông thì tuy 66 tuổi rồi nhưng cũng rất là đào hoa. Và chồng bà thì mỗi ngày càng lạnh nhạt với bà. Bà rất là buồn và cũng muốn đi tu, nhưng mà bà nghĩ còn con cháu, cho nên bà không biết phải nên làm như thế nào. Xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho bà Liễu. Và Nhã Quyên xin phép cô Betty được mời những vị thính giả trên đường dây.
Dạ vâng, Betty cũng xin mời ạ.
Dạ, Nhã Quyên xin chào. Hello.
Có phải Quảng Xuân không?
Dạ, xin chào chị Quảng Xuân.
Dạ, chào chị Betty.
Hai chị Quảng Xuân.
Dạ. Quảng Xuân nghe cái câu chuyện này, xin lỗi, Quảng Xuân muốn hỏi là bà Liễu Nguyễn, dạ thưa, sao mà hơi ồn, Quảng Xuân không nghe được, ở bên đó có nghe được Quảng Xuân không ạ?
Dạ, Nhã Quyên vẫn nghe chị thưa chị.
Betty nghe được, chị Quảng Xuân cứ nói đi.
Dạ. Quảng Xuân chị muốn hỏi là, xin lỗi là câu hỏi không phải là bà, năm nay bà bao nhiêu tuổi vậy?
66 tuổi thưa chị.
Xin lỗi mình không nghe rõ, 66 tuổi. Bây giờ như thế này, Quảng Xuân buồn á, nghe câu chuyện này Quảng Xuân buồn lắm á, là tại vì Quảng Xuân không thể nào tưởng tượng được rằng có một cái người chồng, một cái người đàn ông đi trên một chiếc thuyền trong một cái bi kịch, một cái cuộc đời lớn nhất là cái vấn đề đi vượt biên mà gặp hải tặc, vợ mình bị làm nhục như vậy. Cái đó đó, cái nỗi đau đó người chồng còn phải chia sẻ, không làm được cái gì, người vợ đã phải sống trong những cái rây, không phải là rây rứt mà sống trong cái bi kịch như vậy, thì chính người chồng hơn ai hết phải là cái người mà chia sẻ cái nỗi đau và thông cảm, và thậm chí là phải yêu thương vợ mình hơn thế nữa. Cái vấn đề mấu chốt ở đây không phải những cái chuyện khác đó, thì cô Liễu Nguyễn có thể sẽ giải quyết theo có thể có ý kiến, nhiều ý kiến thính giả sẽ góp ý, nhưng theo Quảng Xuân thì nếu Quảng Xuân là cô Liễu Nguyễn chắc có lẽ đã không sống được với chồng tới ngày giờ này đâu, bởi vì chỉ một lần hai lần mà đem cái chuyện ra dằn vặt như vậy, cái nỗi đau lớn nhất cuộc đời mình như vậy, thì Quảng Xuân đã không chấp nhận. Cho dù Quảng Xuân có con, nhưng cô Liễu Nguyễn là một người phụ nữ phải nói rất thương chồng và rất thương con, đã sống với chồng bao nhiêu năm trên xứ người với một cái nỗi đau mà nó theo đuổi mình, nó dằn vặt mình suốt cả gần hơn một đời người như thế. Thì cái người chồng này coi lại như thế nào? Hay là cái chuyện mà ông dằn vặt cô Liễu Nguyễn chỉ là một cái cớ để cho ông có thể tìm mọi thứ để có thể xa cô? Người ta nói là 70 chưa gọi là lành. Thật sự thì bây giờ Quảng Xuân không biết khuyên cô gì. Đi tu không phải là một giải pháp tốt. Đi tu chẳng giải quyết được cái gì. Cô nói đúng, cô còn cháu còn con, hồng trần nặng lắm chưa có dứt được đâu. 60 mấy, thật sự mình đã chọn tiếp người, nhưng mình vẫn còn nhiều chuyện để phía trước mắt mình. Nếu cô thật sự cô yêu chồng, cô không muốn mất người đàn ông này, cô chấp nhận hết tất cả thì Quảng Xuân đành chịu. Nhưng mà nếu trường hợp là Quảng Xuân sẽ không ở với ông này nữa, tại vì cái nỗi đau này đối với Quảng Xuân lớn lắm. Mọi đụng chuyện đem ra dằn vặt kiểu này chỉ nói nhiêu đó thôi, đừng có nói là có bồ có bịch gì hay gì hết. Quảng Xuân xin lỗi quý vị thính giả, tại vì có những cái mẫu chuyện mà những niềm riêng mà đưa lên tâm sự, Quảng Xuân hay khuyên là chia tay đi, ly dị đi, không phải mình muốn hàn gắn lắm. Nếu mà cô Liễu Nguyễn cảm thấy rằng là vì con, vì cháu, mọi thứ không muốn tan vỡ một cái gia đình, thì cô hãy ngồi lại nói chuyện với chồng. Nhưng mà trong vấn đề này Quảng Xuân thấy không có hy vọng đâu. Xin lỗi là cho con một cái viễn ảnh hơi bi quan, bởi vì cái người đàn ông không có sự thông cảm đã đem, Quảng Xuân nghĩ rằng cái chuyện mà đem cái chuyện đi vượt biên bị hải tặc hãm hiếp của cô ra dằn vặt cô á, nó xảy ra đã trước đây, trước khi mà ông gặp cái người phụ nữ, người cái cô gái bán cà phê. Thành ra người đàn ông này không có một chút xíu gì gọi là sự yêu thương gì hết á. Quảng Xuân nghe là Quảng Xuân buồn lắm á, buồn cho cái thân phận người phụ nữ mình mà người chồng đã xử sự như vậy. Thì cho thì bây giờ nếu mà cô không muốn mất ông, cũng muốn ông quay trở lại, thì chỉ còn cách là cô hãy ngồi lại, cô nói chuyện với ông, khơi gợi những kỷ niệm ngày xưa từ hồi ở Việt Nam, những cái lúc kỷ niệm đẹp mà thời hai người còn đến với nhau. Rồi có cháu, có con thì cô hãy thử đem những cái đó ra để mà khơi gợi coi ông cần gì, ông muốn cái gì. Còn bây giờ á, ông cứ phủ nhận với cô rằng ông không có dính dáng gì tới cái người phụ nữ kia. Thì bây giờ ông lén lút cô cũng chả làm gì được, đúng không? Cái đó chỉ cần sự tự giác của ông thôi, chứ bây giờ ông có lén lút đi gặp cái người kia đi chăng nữa thì cô cũng chẳng làm gì. Còn nếu mà cô không muốn cho cái người này tới với nhau vì gia chánh luân thuận hai người vẫn là vợ chồng thì ông sẽ không kết hôn được với cái cô gái kia đó, thì cô không ly dị, cô cứ để cho cuộc hôn nhân đó cô đi chơi đi, hoặc là cô đến bạn bè, hoặc là cô làm những công việc hội đoàn, những cái công việc như cô Quảng Xuân không biết là cô có bên đạo Công giáo hay là đạo Phật, thì cô tìm vui trong những cái hoạt động xã hội, chăm sóc cháu, cô chuyện vãn với con, thì như vậy cuộc sống mình sẽ cảm thấy nó ý nghĩa và nó đỡ buồn tủi hơn. Nếu cô đã không thuyết phục được cái ông này, ông chồng của cô, Quảng Xuân chỉ có bấy nhiêu lời thôi, xin nhường lại cho những khán giả khác. Xin chúc sức khỏe chị Bích Ti và Nhã Quyên nha.
Dạ, cảm ơn chị.
Bích Ti cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều và cũng chúc chị lúc nào cũng được khỏe mạnh và vui vẻ nha chị nhé.
Dạ, cảm ơn.
Dạ. Dạ, Quảng Xuân cảm ơn.
Cảm ơn chị Quảng Xuân đã góp ý cho cô Liễu và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Nhã Quyên xin phép quý vị thính giả cũng như cô Bích Ti gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật là ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Xin quý vị đừng rời làn sóng của đài 1600 AM.